pháp hóa giải xung đột, thực hiện hòa bình. Cuốn 1. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ngày 3 tháng 9 năm 2002. Kính thưa quý vị đồng học, mấy ngày này có không ít bằng hữu cùng với tôi đàm luận đến trong thế gian hiện nay vấn đề xung đột và hòa bình. Thật là đúng lúc, tại Đại học Queensland hiện nay có một sở nghiên cứu chuyên môn thảo luận xúc tiến hòa bình, nghiên cứu vấn đề tiêu diệt xung đột. Vấn đề này nguyên do đã rất lâu, có thể nói từ khi có nhân loại xuất hiện đến nay, đại khái giữa người với người vấn đề xung đột với nhau vốn đã tồn tại. Phật nói đây là lục đạo phàm phu, trong thế gian này có hay không có, không có chuyện xảy ra xung đột. Có thế giới nào chỉ có hòa thuận cư xử với nhau hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta có, đích thật là có, là tịnh độ của chư Phật, là tịnh độ của Bồ Tát cư ngụ, không có xung đột. Đích thật là đã thực sự thực hiện được bình đẳng đối đãi, hòa thuận cư xử với nhau. Tại sao thế gian này của chúng ta đã ngàn vạn năm sự xung đột vẫn xảy ra không ngừng? Tất cả chúng sanh đều mong muốn hòa bình, đã mong muốn ngàn vạn năm, hòa bình vẫn chưa đến, còn xung đột thì không ngừng nâng cao lên. Nếu muốn tiêu trừ xung đột, thực hiện hòa bình, có thể làm được không? Chúng ta cũng biết thế gian này rất nhiều người vẫn còn hoài nghi, nghĩ rằng hòa bình là một thứ lý nghĩ tưởng, chẳng có thực tế. Đây là cách nghĩ, cách nhìn của người thế gian thông thường. Trên thực tế, cách nghĩ, cách nhìn của thánh nhân thì khác nhau. Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ thánh nhân, chữ thánh là ý nghĩa gì? Thần nhân, chữ thần là ý nghĩa gì? Tại Trung Quốc, cổ nhân đối với những danh từ này có nói rõ ràng, thần thánh là thông minh, chánh trực, gọi là thần. Thánh là đối với chân tướng, sự thật của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ mới gọi là thánh. Thánh minh, do đây có thể biết người Trung Quốc nói thần thánh tuyệt chẳng phải mê tín. Thần thánh tức là làm đến thành và minh, là chân thành, minh đạt, hiểu rõ thông đạt tất cả sự lý. Người này thì chúng ta gọi họ là thánh nhân. Tại Trung Quốc, Khổng Lão Tu Tử là đại biểu. chúng ta tôn Ngài là thánh nhân. Tại Khổng Tử về trước, nhân vật giống như Khổng Tử không ít, cho nên thấy điều gọi là cổ thánh tiên vương. Các ngài một đời xử thế đối người tiếp Phật đều là lấy tâm chân thành, hiểu rõ thông đạt xử lý nhân quả để giáo hóa chúng sanh, đích thật có thể đạt đến an định xã hội, phồn vinh hưng vượng, giáo hóa chúng sanh, khiến cho mọi người đều có thể hiểu rõ lợi hại được mất, kiếp khôn quả phước, xã hội có thể đạt đến trị an lâu dài. Chỗ nói của nhà Nho là đại đồng chi trị, đó chẳng phải là cái lý nghĩ tưởng, là sự thật. Xã hội hiện nay tại vì sao làm không được? Xã hội đã bệnh rồi. Chúng ta phải biết hiện nay rất nhiều người nói địa cầu đã bệnh rồi. Địa cầu là hoàn cảnh cư ngụ của chúng ta. Xã hội đã mang bệnh. Xã hội là hoàn cảnh nhân sự trong sinh hoạt của chúng ta. Điều này phiền phức không nhỏ. Hoàn cảnh sinh hoạt vật chất, hoàn cảnh sinh hoạt nhân sự đều có bệnh tình nghiêm trọng. Căn nguyên của bệnh tình tại chỗ nào? Cổ thánh tiên hiền nói cho chúng ta một câu: chúng sanh do tham sân si mạng đã tạo thành. Vì tham sân si, tùy theo vật chất hưởng thụ mau chóng mà tăng lên. Nếu như dục vọng của mình không thể thỏa mãn thì nảy sinh ra cạnh tranh. Chúng ta nhìn xem xã hội ngày nay, nền giáo dục trong trường học, để nhìn sự giáo dục trong gia đình, cha mẹ dạy con cái có phải là dạy chúng nó cạnh tranh không? Trong trường học, thầy giáo dạy học sinh có phải là dạy cạnh tranh không? Đây là chẳng phải việc nhỏ, đây là việc lớn. Cạnh tranh nếu không thể thỏa mãn cái ý của mình thì nhất định biến thành đấu tranh. Đấu tranh vẫn chưa đạt đến mục đích thì biến thành chiến tranh. Kết quả của chiến tranh là hủy diệt. Cho nên cái xã hội động loạn này là do giữa người và người xung đột. Chúng ta phải biết căn nguyên của nó tại chỗ nào. Bây giờ chúng ta đã biết căn nguyên là tại tham sân si mạng. Tham sân si mạng đích thật là đang gia tăng tốc độ. Hòa bình có hy vọng không? Chúng ta để tâm đi quan sát Trung Quốc, ngoại quốc, cổ đại, hiện đại, đích thật là có những người thật sự đã giác ngộ. Người thật sự đã có trí huệ, họ thật sự nỗ lực đang gánh vác tiêu trừ xung đột, xúc tiến công tác hòa bình. Họ dùng phương pháp nào? Có rất nhiều phương pháp. giống như Phật tại trong kinh điển chỗ nói, Phật Bồ Tát và những vị đại thánh đại hiền ứng hóa trong thế gian. Các ngài đến thế gian này chẳng phải là thọ quả báo, chẳng phải do nghiệp báo mà đến. Các ngài đến như thế nào? Trong Phật Pháp thường nói là thừa nguyện mà đến. Thừa nguyện gì? Là giúp đỡ chúng sanh lì khổ được vui. Trong Đại Thừa Phật Pháp, chỗ nói câu thứ nhất của Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ý nghĩa của bốn chữ chúng sanh vô biên rất rộng, rất sâu, chẳng phải là nói có rất nhiều đông đảo chúng sanh. Nếu nói theo cách này thì rất cạn cợt. Chúng sanh tuy nhiều nhưng chúng sanh chịu khổ nạn thì càng nhiều hơn. Khổ từ chỗ nào đến? Khổ từ tham sân si đến. Là tham sân si. Si là mê. Si mê. Sau khi si mê, họ mới khởi sanh cái niệm tham sân. Nếu như đã giác ngộ thì không mê, không si. Cái niệm tham sân không còn khởi lên. Tại vì sao? Chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm nói: nhất thiết chúng sanh thường trụ chân tâm. Bốn chữ này chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Thường trụ chân tâm, thường trụ tức là không biến đổi. Chân tâm là không biến đổi. Vọng tâm, vọng tâm gọi là vô thường. Vọng tâm chẳng phải thường trụ. Vọng tâm là cái gì? Là tâm sanh diệt. Chúng ta suốt ngày đến tối khởi tâm động niệm, niệm trước diệt rồi niệm sau lại sanh. Đây là tâm sanh diệt, là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm là thường trụ. Trong chân tâm chẳng có tham sân si mạn. Chẳng những không có tham sân si mạn, trong kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta, trong chân tâm chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong vọng tâm thì có. Phật Bồ Tát nói cho chúng ta, chân tâm này là vốn có. Vọng tâm vốn là chẳng có. Y cứ theo một lý luận này, xung đột có thể hóa giải, hòa bình có thể thực hiện. Chúng ta đối với việc này trước tiên phải xây dựng lòng tin. Lòng tin từ chỗ nào đến? Đương nhiên phải có đạo lý. Đạo lý này là chân lý. Chân lý cho chúng ta lòng tin. Lại xem nhà nho của Trung Quốc nói trong Tam Tự Kinh câu thứ nhất: nhân chi sơ tánh bạc thiện. Trong Luận Ngữ Khổng Tử nói: tánh tương cận tập tương viễn. Là thánh nhân của Trung Quốc nói. Chúng ta phải khẳng định tất cả chúng sanh bản tánh là thiện. Bản tánh là rất kề cận, cũng tức là nói mọi người đều không hơn không kém. Phật trong kinh Đại Thừa nói cho chúng ta tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là bản thiện, bản tịnh. Chúng tôi trong những năm gần đây nói đến mục đích tu học thì định tại bốn chữ này: thuần tịnh, thuần thiện. Thuần tịnh, thuần thiện tức là Phật tánh. Nho cùng với Phật nói đều giống nhau, chẳng có khác nhau. Lại từ trên sự thật chúng ta đi quan sát, chúng ta nhìn xem đứa trẻ sơ sanh, anh xem lúc nó 3-4 tháng, 5-6 tháng nó chưa biết nói chuyện, tỉ mỉ mà quan sát nó, anh nhìn xem tánh của nó thiện hay là ác. Tôi rất lưu ý giải đáp khẳng định là tánh của nó thiện. Chỉ cần nhìn thấy con mắt nhỏ của nó, bất luận đối với ai nó đều mỉm cười. Người thiện bồng nó rất vui mừng. Người ác bế nó cũng rất vui mừng. Nó chẳng có phân biệt, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Cái tâm ấy là thuần thiện, thuần tịnh. Cái tâm ấy tức là bản thiện. Từ trên cái dáng bên ngoài của nó, chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. 1-2 tuổi, nó biết nói chuyện. Nó thương yêu cha mẹ của nó. Nó thương yêu thân nhân của nó. Sự thương yêu ấy của nó là chân, chẳng phải giả, là thiên chân lãng mạn. Cái thiên chân này tức là chân thật thiên nhiên, chẳng phải là ngụy trang. Dần dần khôn lớn trưởng thành, tâm của nó thì biến đổi. Lời đã nói lúc còn nhỏ đều không tính kể. Tại sao vậy? Bởi vì sau khi dần dần khôn lớn trưởng thành, bị cái lưu nhiễm của xã hội nhiễm ô rồi, là của phụ tử nói. Cái tánh tuy rằng tương cận, tập tương viễn, tánh tương cận ấy là cùng với thánh nhân tương cận, cùng với Phật Bồ Tát tương cận, cùng với Phật Bồ Tát không hơn không kém. Vô cùng đáng tiếc lúc còn nhỏ không có thường thường chỉ dạy giáo dục cho nó, không có huân tập đạo đức cho nó. Nó đã nhiễm lên tham sân si, giống như hút thuốc phiện, nó đã nghiện rồi. Đến lúc thời thiếu niên, vì kềm chế không được, có những lúc nó đã làm một số việc ác, hại người lợi kỷ. Có lúc cảm thấy lương tâm bất an, tuy lương tâm bất an nó vẫn phải làm. Là nguyên nhân gì nó khắc phục không được? Bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, trong tâm thì có phiền não tạp khí, nó không có năng lực khắc phục được. Vì vậy mới trái nghịch lương tâm của mình, tạo thành tất cả ác nghiệp. Chúng ta nhất định phải liễu giải cái căn nguyên của tất cả biến loạn xung đột, tìm ra cái căn nguyên này. Muốn tiêu trừ xung đột phải làm từ chỗ nào? Nhất định phải làm từ bản thân của chính chúng ta. Điểm này quý vị nhất định phải hiểu rõ. Phật trong kinh thường nói, tự mình chưa được độ mà muốn độ người, không có chuyện như vậy. Chúng ta nhìn xem, Khổng Tử và Mạnh Tử. Tại Trung Quốc, nhìn xem Lão Tử và Trang Tử, chữ độ này tức là đã hóa giải xung đột của chính mình, nhiên hậu mới có thể giúp người khác, mới có thể giáo hóa người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật Bồ Tát cũng là như vậy. Cho nên hóa giải xung đột phải tại chỗ nào? Phải từ chỗ thâm sâu nội tâm của mình. Chỗ thâm sâu nội tâm của chúng ta, chân tâm và vọng tâm, chân vọng xung đột, thành tâm và hư ngụy, thành ngụy xung đột. Chúng ta khởi tâm động niệm, sự thế đối người tiếp vật, chúng ta dùng tâm gì? Tự lợi và lợi tha xung đột, dục vọng. Dục vọng là nhiễm ô nghiêm trọng, cùng với thanh tịnh xung đột. Sân hận là cùng cực của bất bình, cùng với tâm bình đẳng xung đột. Ngu si cùng với trí huệ xung đột. Cho nên anh phải biết thật sự của xung đột là chỗ thâm sâu nội tâm của chúng ta. Nếu chúng ta muốn hòa bình, trước đem xung đột trong nội tâm tiêu trừ, nhiên hậu chúng ta tự hòa bình. Người Trung Quốc thường nói tâm bình khí hòa. Làm thế nào có thể đạt đến tâm bình khí hòa? Phải hóa giải xung đột bên trong nội tâm, hoặc là chúng ta nói mâu thuẫn bên trong nội tâm, đều là cùng một nghĩa. Anh phải đem nó hóa giải. Đây là đại học vấn, là chân công phu, thì vấn đề này đã hóa giải. Trong Phật Pháp nói đã siêu phàm nhập thánh. Do đây có thể biết, trong Phật Pháp nói phàm thánh, cái tiêu chuẩn là gì? Xung đột mâu thuẫn bên trong của anh chưa ổn định thì anh là phàm phu. Xung đột mâu thuẫn bên trong của anh thấy điều quá giải rồi thì anh là thánh nhân. Thánh nhân mới thật sự có trí huệ, có năng lực, có thiện xảo phương tiện giúp đỡ đại chúng trong xã hội hóa giải mâu thuẫn của tất cả chúng sanh. Cái phương pháp này thật tại mà nói là giáo dục. Điểm này chúng ta phải lắng lòng quan sát. Thật sự có đầy đủ đại trí huệ, chân thật trí huệ, chân chánh từ bi, hạng người này trong thế gian, họ làm nghề gì? Đều là gánh vác trong việc giáo học, là sư đạo, là thầy giáo, rất cực nhọc. Tại vì sao? Anh dạy người ta, tự anh phải làm cái gương tốt nhất. Anh dạy người ta không tham, trước tiên tự anh phải không tham. Nếu anh còn tham, dạy người khác không tham, ai có thể tin anh chứ? Anh ở trong nghịch cảnh mà không sân hận, anh mới có thể dạy người không sân hận. Nghe lời anh nói, phải nhìn xem hình dáng của anh. Khổng Phu Tử nói, thính kỳ ngôn, nhi quán kỳ hành. Anh có làm được hay chưa? Cho nên người làm thầy giáo khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều rất cẩn thận, chỉ sợ để cho người khác nhìn thấy hình dáng không tốt, học được hình dáng không tốt. Nếu họ học được hình dáng không tốt, làm vị thầy giáo này, thì thầy giáo có lỗi với học trò. Chẳng những là có lỗi với một học trò này, mà có lỗi với tất cả học trò, có lỗi với tất cả đại chúng trong xã hội. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, chẳng dễ dàng. Lão sư đều là thanh cao, thanh, cuộc sống vật chất của họ thanh đạm, nghèo nàn. Cao là chí hướng của họ cao, đạo đức của họ cao. Họ có thể làm gương cho đại chúng trong xã hội. Tại Trung Quốc, anh nhìn xem Khổng Mạnh Lão Trang. Tại Ấn Độ, anh nhìn xem Thích Ca, nhóm học trò của Ngài. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan. Anh tỉ mỉ đi nhìn xem họ, xem một đời hành nghiệp của họ, hành vi của họ, tạo tác của họ. Chẳng những là lúc đó làm cảm động đại chúng trong xã hội, cho dù tại ngày hôm nay chúng ta cách Phật đã 2-3 ngàn năm, sau 2-3 ngàn năm nhắc đến một số đại thánh đại hiền này, trong tâm của chúng ta vẫn còn có cái tâm ngưỡng mộ vô hạn, thậm chí còn phát nguyện hướng về họ học tập. Đây là đức cao, trí rộng mới có thể cảm động người ta như vậy, khiến cho người đời sau vĩnh viễn không quên đức hạnh oai nghi của họ, không quên sự chỉ dạy của họ.